ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1336, nhà tư bản so quỷ càng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết rõ là lạ, nhưng Tô Tầm vẫn như cũ là giả bộ như cái gì đều không phát sinh, tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng một trận lạnh buốt. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên quay người, chính đối một trương tái nhợt, thất khiếu chảy máu mặt. Hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tìm tới ngươi, nữ quỷ bị hắn cho giật nảy mình. Máu trên mặt lưu nhanh hơn, thậm chí lui về sau nửa bước. Ngươi lui lại nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Ngươi có biết hay không ngươi cái này nho nhỏ động tác mang đến cho ta bao lớn tổn thương? Tô Tầm biểu thị không thể tha thứ. Lão tử dáng dấp đẹp trai như vậy, ngươi miệng nó thế mà bị ta dọa lui nửa bước. Đây là vũ nhục ta nhan giá trị. Ngươi có thể tùy ý vũ nhục thân thể của ta, nhưng không thể vũ nhục ta nhan giá trị. Nữ quỷ trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Nàng còn cảm giác mình đã bị nhục nhã đâu. Mình thế nhưng là ác quỷ a, sao có thể có nam hài tử không sợ quỷ đâu. Nàng nhếch miệng, khóe miệng càng nứt ra càng lớn, ngoác đến mang tai tử, cấu thành một cái làm người ta sợ hãi cười. Tô Tầm cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, thật lâu mới phun ra bốn chữ. Mẹ nó ngốc tất, lớn mật ác quỷ dám can đảm nhập trường học hại người. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không linh vang lên. Ngay sau đó một nữ tử lao đến. Nữ tử buộc lên đơn đuôi ngựa, mặc màu trắng ngắn tay phối hợp màu lam quần jean. Khuôn mặt tuấn tú, tư thế hiên ngang, quần jean phác họa ra dụ. Người đường cong. Nàng ngăn ở Tô Tầm cùng nữ quỷ ở giữa, quay đầu lại đối Tô Tầm lộ ra một cái đẹp trai một chút nụ cười. Vị bạn học này, có ta ở đây, ngươi không cần sợ, thật xinh đẹp nam hài tử. Mình lần này anh hùng cứu mỹ nhân, hẳn là có thể ôm soái ca về đi. Tô Tầm cổ quái nhìn xem nàng, ngươi là con mắt nào trông thấy ta sợ rồi. Phía dưới con kia, Tô Tầm mỉm cười, lui sang một bên. Hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này làm sao đối phó quỷ. Tại thân phận của hắn trong trí nhớ, nữ tử thuần âm, có thể trưởng khống quỷ dị chi vật, lấy quỷ lực lượng tới đối phó quỷ. Quỷ có thể bị tổn thương, nhưng là không cách nào triệt để đem nó giết chết. Chỉ có thể dùng hộp ngọc phong ấn. Không biết chuyện gì xảy ra, quỷ có thể xuyên thấu hết thảy vật chất, nhưng hết lần này tới lần khác xuyên không thấu ngọc. Cho nên ngọc là thế giới này đồng tiền mạnh, kẻ có tiền miệng nó ở ngọc phòng đều rất bình thường. Nữ nhân trông thấy Tô Tầm nụ cười, cảm giác tim đập rộn lên, mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đây chính là mỹ nam tử uy lực sao? Thật sự là lam nhan họa thủy a, đi chết. Nữ tử lần đầu tiên chủ động đối ác quỷ phát khởi công kích. Nàng lấy ra một thanh mang máu cái kéo. Cái kéo xuất hiện một nháy mắt, Tô Tầm liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt oán khí cùng ác ý, cực kỳ hiển nhiên thanh này cái kéo là kiện quỷ dị vật. Có lẽ là tạo thành con nào đó quỷ khi còn sống tử vong hung khí. Quỷ dị vật bình thường đều ký túc một con quỷ. Tại nữ tử xuất ra cái kéo trong nháy mắt, đối diện áo lam nữ quỷ đột nhiên biến thành 10 cái đem nữ tử bao quanh bao vây lại. Là phân thân, quỷ dựa theo du hồn, ác quỷ, lệ quỷ. Quỷ vương hết thảy chia làm 4 cấp, mỗi cấp có khác biệt năng lực, du hồn chỉ có một loại năng lực, ác quỷ chỉ ít có 2 loại, lệ quỷ chỉ ít 3 loại, quỷ vương chỉ ít 4 loại. Những năng lực này bao quát nhưng không giới hạn trong phân thân, phụ thể, cách không ngự vật, xuyên tạc ký ức chờ chút. Đương nhiên, bọn hắn cộng đồng cơ bản năng lực liền là ẩn thân cùng xuyên tường. Trước mặt cái này áo lam lệ quỷ có 2 loại năng lực. Trong đó một loại ngay tại lúc này thấy phân thân. Không được, đồng học, ngươi chạy mau. Gặp ác quỷ năng lực là phân thân. Nữ tử sắc mặt nghiêm túc, quay đầu lại hướng về phía Tô Tầm hô. Bằng không vẫn là ngươi chạy trước đi. Tô Tầm làm sao có thể để nữ nhân thay hắn gánh chịu nguy hiểm. Vậy hắn coi như cái nam nhân sao? Ta là nữ nhân. Nữ nhân chính là muốn ở lúc mấu chốt bảo hộ nam nhân. Sao có thể chạy đâu? Nữ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tô Tầm, thao, cái này miệng nó liền không hợp thói thường. A, đột nhiên, vô số bầm đen quỷ thủ rơi vào nữ tử trên thân. Nữ tử bị giơ lên, tứ chi đang bị kéo dài, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nàng sẽ bị cái này ác quỷ cứ thế mà xé mở. Nàng muốn sử dụng cây kéo trong tay, nhưng bị ác quỷ phân thân bắt lấy tay. Căn bản bất lực, trong trường học bắt nạt nữ hài tử đó chính là sân trường bạo. Lực a, ta có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Tô Tầm hai mắt phát sáng nhìn xem áo lam ác quỷ. Phân thân a, đây chính là cái rất hữu dụng năng lực. Hoàn toàn có thể dùng đến kiếm tiền a. Hoàn toàn có thể bắt lấy nàng, khai ra công ty để nàng làm việc, tỉ như đưa thức ăn ngoài, đưa chuyển phát nhanh loại hình. Quỷ lại không cần nghỉ ngơi, cũng không cần phát tiền lương. Những này quỷ quả thực là tốt nhất sức lao động a, quỷ. Cam, nhà tư bản so với chúng ta càng kinh khủng. Người không được qua đây a, đi mau a, nhìn xem Tô Tầm đi tới. Nữ tử thống khổ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trong lòng cảm động không thôi. Đột nhiên, một con phân thân xuất hiện tại Tô Tầm trước mặt. Hai tay muốn đi bóp cổ của hắn, nhưng mà Tô Tầm tốc độ càng nhanh, trước bắt lại cổ của nàng, đem nó nhấc lên. Nữ tử cùng nữ quỷ đều sợ ngây người. Làm công nhân viên của ta đi. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng, một quyền đánh vào phân thân trên bụng, trực tiếp đem nó đánh cho tan thành mây khói. Mặc dù bị khóa tu vi cùng thể chất, nhưng lực lớn vô cùng kỹ năng cũng không phải ăn chay. Hắn tương đương với mở vô song, vô địch, nữ tử bị sợ ngây người. Miệng há thật to, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng trông thấy quỷ phân thân thế mà bị tay không đánh nổ. Mấu chốt cái này còn là cái nam nhân a, nam nhân vì sao lại có khí lực lớn như vậy? Nữ quỷ tùng mở nữ tử, sau đó chui vào trong cơ thể nàng. Nàng khác một loại kỹ năng là phụ thể. Bị nữ quỷ phụ thể, nữ tử ánh mắt trống rỗng, xanh cả mặt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tô Tầm lộ ra một cái quỷ dị cười. Quỷ chính là ô uế gian trá chi âm vật. Nàng hiện tại ngược lại muốn xem đối phương làm sao. A, một giây sau nàng bị mãnh nhiên xông tới Tô Tầm nắm cổ. Một quyền lại một quyền đập tới. Phụ thể, lão tử để ngươi phụ thể. Hưu, ác quỷ cứ thế mà bị Tô Tầm đánh ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Thân thể về sau phiêu. Sau đó tại biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là muốn ẩn thân chạy trốn. Hợp cách nhà tư bản há có thể để nhân viên chạy trốn. Tô Tầm tiện tay vứt bỏ trong tay nữ nhân. Sử dụng âm dương nhãn kỹ năng. Liếc mắt liền nhìn thấy nữ quỷ, thân thể như là mũi tên bắn ra, bắt lại nữ quỷ tóc đem nó, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, bắt được ngươi, áo lam nữ quỷ trong mắt tràn đầy sợ hãi, bang, bang, Tô Tầm một quyền lại một quyền đánh ở trên người nàng, đánh nữ quỷ động tác tựa như kình phu phụ thể, đột nhiên, lệ quỷ quỳ trên mặt đất thân thể, run lẩy bẩy càng không ngừng hướng Tô Tầm dập đầu. Van cầu ngươi thả ta đi. Ô ô ô, đây là từ nàng hiện thân đến bây giờ lần thứ nhất nói chuyện. Quỷ cũng là người chết sau biến thành, cho nên bọn chúng đồng dạng cũng có nhân loại trí tuệ. Cho nên đây mới là quỷ kinh khủng nhất địa phương, mà lại bọn chúng căn bản không sợ ánh nắng, có thể tại ban ngày hiện thân, tại ban ngày giết người. Đương nhiên, bọn chúng cũng không phải lung tung giết, mà là đều có khác biệt quy luật, có người xúc động giết người quy luật bọn chúng mới có thể bắt đầu giết người. Tỉ như quỷ điện báo, người nếu là không tiếp vậy liền chẳng có chuyện gì, tiếp quỷ liền sẽ đến giết ngươi. Quỷ gõ cửa, người giả bộ như không nghe thấy là được, nếu là dám mở cửa, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ che mắt, người giả bộ như không có trông thấy quỷ, vậy hắn liền sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện ra ngươi nhìn thấy hắn, vậy hắn liền nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng sẽ chết, thả ngươi có thể, nhưng từ nay về sau ngươi muốn giúp ta làm việc. Dám chạy trốn, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tầm hung tợn uy hiếp nói. Ừ, áo lam nữ quỷ liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể còn sống sót, đừng nói làm việc, làm, yêu đều được a, về sau xin gọi ta ông chủ. Tô Tầm lộ ra nhà tư bản nụ cười dữ tợn. Những này quỷ đối những người khác tới nói kinh khủng, nhưng trong mắt hắn liền là một đám nhất đẳng nhân viên a, vâng. Ông chủ, áo lam nữ quỷ ngoan ngoãn hô, đi theo ta, Tô Tầm nói xong, cũng không quay đầu lại quay người hướng trên mặt đất té xỉu nữ nhân đi đến. Nhìn xem Tô Tầm bóng lưng, quỳ trên mặt đất nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán độc cùng ác ý, quỷ chi ác. Há lại sẽ thực tình khuất phục, quảng cáo, nhưng cuối cùng nàng nhớ tới kia đống cát lớn nắm đấm. Vẫn là không dám làm loạn, trong mắt ác ý biến mất, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo Tô Tầm sau lưng. Tô Tầm đi đến nữ nhân bên người, ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia thanh cái kéo bên trên. Phát hiện cái kéo ngay tại đổ máu, bên trong ác quỷ muốn ra rồi. Tô Tầm hiếu kỳ cầm lên cái kéo, trong nháy mắt, vết dỉ loang lổ cái kéo liền không chảy máu nữa. Phảng phất là bị cái gì dọa sợ giống như, ta nghĩ sai, Tô Tầm tiện tay vứt qua một bên. Sau đó tại nữ nhân trên người trong bọc mở ra, lật ra một cái hộp ngọc nhỏ mở ra, nhìn xem áo lam nữ quỷ, mình động. Hắn liền thích chủ động nữ nhân. Áo lam nữ quỷ nhìn xem hộp ngọc, do dự mãi, vẫn là hóa thành một làn khói xanh nhẹ nhàng đi vào. Tô Tầm tiện tay đắp lên hộp nhét vào trong túi. Anh, nhưng vào lúc này, trên đất nữ nhân phát ra một đạo làm người muốn theo nàng hợp thể thanh âm. Sau đó chậm rãi mở mắt, đầu tiên là có một lát mê mang, ngay sau đó trong nháy mắt ngồi dậy. Quỷ đâu? Quỷ đâu, cho mượn ngươi một cái hộp ngọc, quỷ đã bị ta phong ấn. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Nữ nhân từ dưới đất bắt đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Ngươi sao có thể, cái này nam nhân vì cái gì có thể tay không đuổi tà ma. Ngay cả quỷ đều xuất hiện mấy trăm năm, còn có cái gì là không thể nào? Tô Tầm hỏi ngược một câu, Trần Giao không phản bác được. Bất quá nàng cảm thấy nam nhân như vậy tốt có cá tính. Nàng rất thích a. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đúng, ngươi tên là gì? Thêm cái hảo hữu đi. Muốn đuổi theo ta. Chấm, thế giới này nữ nhân phá lệ lớn mật. Từng cái tất cả đều là thèm nam nhân LSP. Trần Giao lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người. Cần biết yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cấu nha, không có ý tứ, mẹ ta không cho phép ta yêu sớm. Tô Tầm nói xong xoay người rời đi. Trần Giao hô, ai, soái ca, đem hộp ngọc giao cho ta a. Phong ấn quỷ muốn thống nhất nộp lên chứa đựng, cái này quỷ ta giữ lại hữu dụng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nó ra hại người. Tô Tầm khoát khoát tay. Trần Giao nói, mẹ ta nói. Xinh đẹp nam hài tử nhất biết gạt người. Ta không tin. Cái kia đến thay ta ân cần thăm hỏi mẹ ngươi. Tô Tầm đã càng chạy càng xa. Thanh âm bay vào Trần Giao trong tai. Trần Giao sờ lên cái cằm. Sách, có cá tính. Nam nhân như vậy ngủ dậy đến mới tuyệt diệu. Mặc dù nàng vẫn là cái chỗ, nhưng nói lên ngủ nam nhân nhưng cũng là tự nhiên mà vậy. Ngo ngoe muốn động. Nghĩ đến Tô Tầm kia gương mặt tuấn mỹ, không giống với nam nhân khác tính cách, nàng đều muốn ướt. Tối hôm nay ảo tưởng đối tượng có thật lâu mới nhặt lên mình cái kéo rời đi. Nàng quyết định muốn truy nam nhân kia. Bất quá vì cái gì trên người có một ít đau nhức, giống như bị người đánh một trận, là quỷ làm. Một bên khác Tô Tầm vẫn là trở về phòng ngủ, bởi vì hắn không có tiền đi ra ngoài ở nhà khách, cho nên vẫn là chỉ có thể tạm thời nhẫn nại một chút mình bạn cùng phòng. Phải nhanh lên một chút đem công ty mở kiếm tiền. Sau đó chuyển ra cái kia lúc nào cũng có thể đem hắn uốn cong phòng ngủ. Mà lại đem tất cả quỷ toàn bộ bắt được công ty mình đi làm. Có phải hay không liền giải quyết sự kiện linh dị rồi. Mình cái này gọi an bài không nghề nghiệp du hồn lại vào nghề. Giảm bớt xã hội áp lực a. Thuộc về có mãnh liệt trách xã hội mặc cho cảm giác dân tộc xí nghiệp ra a. Mà lại dạng này liền xem như không thể giải quyết triệt để sự kiện linh dị. chí ít có thể đem kẻ sau màn dẫn ra đi. Tô Tầm cảm giác không tin những này quỷ là vô duyên vô cớ lại đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc mấy ngàn năm nay đều không có. Vì cái gì hết lần này tới lần khác mấy trăm năm trước xuất hiện? Thế gian hết thảy đều có quy luật. Nếu như không có, đây chẳng qua là tạm thời còn không phát hiện mà thôi. Ngày thứ hai, thứ sáu, Tô Tầm thật sớm liền rời giường. Ra ngoài ăn bữa sáng. Sau đó lại trở về phòng ngủ rửa mặt. Trở về đã nhìn thấy mình đám bạn cùng phòng vội vội vàng vàng ngay tại trang điểm. Tràng diện một lần mất khống chế. A Tầm, ngươi vừa sáng sớm đi đâu? Dương Tử Duy một bên mang lông mi vừa nói. Ăn điểm tâm, Tô Tầm thuận miệng đáp. Một nháy mắt, ba người đều nhìn về hắn. Ngươi sao có thể dạng này a, liền là a, sao có thể không đợi chúng ta đây? Trước kia tất cả mọi người là cùng đi phòng ăn. Ngươi sẽ không phải là yêu đương đi. Là ai? Cái nào xú nữ nhân hái được chúng ta A Tầm trái tim? Tô Tầm tê cả da đầu. Một đám đại nam nhân có thể hay không bình thường điểm? Đừng như vậy bát quái được hay không? Đi, ta đi trước phòng học. Tô Tầm cầm sách lên liền đi. Sáng hôm nay có một trận lớp lý thuyết. Buổi chiều bắt đầu nghỉ. Ai? A Tầm, ngươi làm sao không hóa trang a? Ta hóa đại gia ngươi. Tô Tầm cũng không quay đầu lại. Hắn đường đường nam nhi bảy thước. Làm sao có thể biểu hiện được cùng cái nương nương khang đồng dạng. Hắn cảm giác mình mặc lộn. Hoàn toàn là lãng phí cái này xuyên qua danh ngạch. Nếu như là yêu hát nhảy rap cùng bóng rổ khôn ca xuyên qua tới. Kia chỉ sợ là lẫn vào như cá gặp nước. Từ lầu ký túc xá đến lầu dạy học trên đường đi. Top 5 top 3 nam nhân đều là đối Tô Tầm chỉ trỏ. Kia là âm nhạc hệ Tô Tầm đi. Trời ạ, hắn hôm nay làm sao không hóa trang liền ra cửa. Người ta trang điểm cũng nhìn rất đẹp a, thật không biết làm sao bảo dưỡng. Làn da trắng như vậy non. Ai, ta nói với ngươi, ta gần nhất tìm tới một cái thần tiên mặt màng. Hiệu quả quả thực là tuyệt. Thật sao, ta khang khang, tốt. Thuận lợi lệch ra lâu. Tô Tầm thường thường cảm giác mình bởi vì không đủ biến. Thái mà cùng thế giới này lộ ra không hợp nhau. Đi đến lầu dạy học lúc. Những nghị luận kia hắn liền từ nam nhân biến thành nữ nhân. Rốt cuộc hắn nhưng là trường học giáo thảo. Không có cách. Dáng dấp đẹp trai kiểu gì cũng sẽ không hiểu có một đống lớn danh hiệu. Liên quan tới điểm này. Hắn đã từng một cái gọi đầy sau tác giả bằng hữu liền thâm thụ bối rối. Tô Tầm hôm nay không trang điểm ai. Không trang điểm đều đẹp như thế. Giống như có một phong vị khác. Cũng không biết ai có thể cưới hắn. Kia thật là đoản mệnh 10 năm mới có thể đổi lại phúc duyên a, quá đẹp. Ta rất thích cái này loại hình nam nhân. Không hổ là trường học giáo thảo. Tô Tầm đi vào phòng học. Đi vào mình thường ngồi trên chỗ ngồi. Phát hiện bầy đầy các loại bữa sáng. Còn có thư tình. Xem xét liền là người theo đuổi tặng. Sách. A Tầm A, thật hâm mộ ngươi. Tháng này tối thiểu thu được 100 phong thư tình đi. Một người mặc màu đỏ áo khoác nam nhân nhìn xem Tô Tầm âm dương quái khí nói. Mới mở miệng một cỗ trà xanh vị cùng chanh vị liền đập vào mặt. Trong trí nhớ ra hỏa này gọi Tôn Duyệt. Là trường học nổi danh hám làm giàu nam. Tìm bạn gái chỉ tìm có tiền. Thường xuyên xuất nhập quầy rượu KTV cùng khách sạn những địa phương này. Một cái ngàn người cưỡi vạn người ngủ mặt hàng. Người thích người cầm đi đi. Tô Tầm mới không tâm tình cùng những này bóp méo biến. Thái lục đục với nhau chơi cung đấu kịch bản đâu. Hừ, ta cũng không nên người khác còn lại. Tôn Diệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó lấy ra cái gương nhỏ họa mi lông. Giả bộ như hững hờ ngữ khí nói. Buổi tối hôm nay có người hẹn ta đi ăn hải sản. A Tầm A, bằng không ngươi cùng ta cùng đi chứ. Ta không thích ăn bào ngư. Tạ ơn, Tô Tầm mỉm cười. Cự tuyệt, hắn chỉ thích nhà mình nuôi bào ngư. Ăn đến an tâm, phía ngoài, ngại bẩn, Tôn Diệt nhíu mày. Khoe khoang nói, người đây liền ngoài nghề đi. Hải sản cũng không chỉ có bào ngư. Ta nhìn ngươi âm khí quấn thân. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Tô Tầm thiện ý nhắc nhở một câu. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn âm dương nhãn liền là thời khắc mở ra. Có thể trông thấy trên người hắn có tầng nhàn nhạt âm khí. Phi phi phi, Tôn Duyệt liếc mắt, miệng quạ đen, ngươi mới âm khí quấn thân đâu. Hừ, cái này phong tình vạn chủng bạch nhãn, để Tô Tầm giật cả mình, nổi da gà đều muốn rớt xuống. Mẹ nó, cái này đáng chết thế giới. Đến cùng là ta không bình thường, vẫn là bọn hắn không bình thường. Tô Tầm đột nhiên kinh ra mồ hôi lạnh. Mình thế mà bắt đầu hoài nghi mình. Thế giới chi lực bị ảnh hưởng rồi. Đương nhiên là bọn hắn không bình thường. Mình mới là nam nhân bình thường. Lớp kế tiếp công đường Tô Tầm căn bản không có nghe giảng bài. Một mực tại chơi điện thoại. Đại học trạng thái bình thường. Vô luận thế giới làm sao biến. Liên quan tới điểm này là mãi mãi cũng không thay đổi. Hắn trên điện thoại di động lục soát liên quan tới linh dị tư liệu. Quỷ vương cấp bậc quỷ có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị. Quỷ này lực lượng có chút quá mạnh. Tại các nước đều có chuyên môn xử lý sự kiện linh dị ngành tương quan. Rốt cuộc quỷ xuất hiện mấy trăm năm, đều đã là công khai. Hạ quốc gọi thứ 9 chỗ. Thứ 9 chỗ lệ thuộc trực tiếp thủ phủ. Tổng bộ ở kinh thành. Phía dưới từng cái thành thị có xây phân bộ. Một cái phân bộ phụ trách một cái thành thị. Xử lý không được lúc mới có thể thỉnh cầu tổng bộ phái người tới tiếp quản. Một tiết khóa cứ như vậy đi qua. Giữa trưa, Tô Tầm đi nhà ăn ăn cơm. Một mình hắn đơn độc tuyển bàn lớn. Cũng không có người tới ngồi. Nữ học sinh nhóm mặc dù cực kỳ thèm hắn. Nhưng lại không nói nổi dũng khí bắt chuyện. Nam các học sinh đại đa số ở trước mặt hắn tự ti mặc cảm. Cũng không muốn đi làm lá xanh phụ trợ hoa tươi. Đột nhiên, Tô Tầm xuất hiện trước mặt một bóng người. Đồng học, người gọi Tô Tầm đúng không? Tô Tầm ngẩng đầu, đối diện trên một trương mỉm cười gương mặt xinh đẹp. Chính là tối hôm qua nữ nhân kia. Ta thật bất ngờ ngươi sẽ không biết ta. Tô Tầm lời này cũng không có trang bức. Làm giáo thảo. Hắn ở trường học nổi tiếng là rất cao. Không biết bao nhiêu nữ nhân đối hình của hắn làm qua mình để cho mình chuyện vui sướng đâu võng về kép võng. Ta là mới tới giáo viên thể dục. Trần Giao bưng bàn ăn một cái mông ngồi ở Tô Tầm đối diện. Thoải mái nói. Thì ra là thế. Tô Tầm giật mình. Trách không được dáng người tốt như vậy. Còn xuyên y phục bó sát người. Đây không phải phạm tội sao? Ngươi vì cái gì có thể tay không đuổi tà ma? Trần Giao thật to ngực bên trong. Sai, là trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nàng tối hôm qua tại tưởng tượng lấy Tô Tầm mặt luyện tập tổ truyền tay nghề sống về sau. Liền tiến vào hiền giả hình thức đang suy nghĩ vấn đề này. Làm thế nào cũng nghĩ không thông. Bởi vì trước đây chưa bao giờ có tiền lệ. Cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể mượn nhờ quỷ dị vật mới có thể gây tổn thương cho hại quỷ. Tô Tầm, một cái vốn nên yếu đuối mỹ nam tử, lại có thể dùng quyền đầu đuổi tà ma. Cái này không khoa học, mặc dù có linh dị, nhưng vẫn là muốn giảng khoa học, bởi vì nhà khoa học đang nghiên cứu khoa học bắt quỷ. Ngọc cản quỷ liền là một loại trong đó thành quả nghiên cứu. Đây không phải có tay là được sao? Tô Tầm hùng hồn hỏi ngược một câu. Trần Giao, dùng nắm đấm đuổi tà ma giống như hoàn toàn chính xác có tay là được. Đối với lời này, nàng vậy mà không thể phản bác. Ngươi có cân nhắc gia nhập thứ 9 chỗ sao? Trần Giao phát khởi mời. Một cái có thể trực tiếp dùng nắm đấm ngược quỷ người đáng giá hấp thu tiến trong tổ chức. Mà lại mình hấp thu người mới. Khẳng định là từ mình mang. Mình liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nàng đêm qua đã tìm người cha rõ ràng Tô Tầm bối cảnh. Sạch sẽ, thanh bạch, ta thật sâu yêu mảnh đất này. Vì quốc gia cùng nhân dân hiệu lực là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Tô Tầm một thân chính khí nhìn xem Trần Giao. Đang nói ra lời nói này thời điểm. Cả người hắn đang phát sáng. Nếu bàn về mấy trăm năm qua đối linh dị nghiên cứu ai tối thấu triệt. Vậy khẳng định là quốc gia bộ môn. Nghĩ tìm đọc những tài liệu này liền phải biến thành trong đó một phần tử mới được. Nhìn xem một thân chính khí Tô Tầm. Trần Giao ngây dại. Nàng chưa từng gặp qua loại nam nhân này. Cùng những cái kia nũng nịu yêu diễm tiện. Hàng so ra. Tô Tầm liền là ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Không được, ướt, ướt, cơm nước xong xuôi theo ta đi. Trần Giao khắc chế trong lòng nhiệt tình. Sợ hãi quá mức chủ động sẽ tự mình đem hắn dọa sợ. Rốt cuộc nam hài tử là cực kỳ nhát gan. Mặc dù Tô Tầm nhìn không giống, nhưng nàng cũng không dám làm không xác định nếm thử. Nói cho ta một chút thứ 9 chỗ đi. Tô Tầm biết đối diện nữ nhân kia thèm thân thể mình. Không phải làm sao lại một hồi nhìn mình chằm chằm mặt. Một hồi chằm chằm cổ. Trần Giao nói, thứ 9 chỗ lệ thuộc vào trung ương thủ phủ lãnh đạo trực tiếp. Tổng bộ ở vào kinh thành. Từng cái thành thị có xây phân bộ. Nội bộ lại chia nhỏ là hành động sử, hậu cần sử, nghiên cứu chỗ chờ nhiều cái bộ môn. Nàng chỉ mình, ta chính là hành động sử thành viên. Ngươi gia nhập cũng là hành động sử. Vậy ngươi nhất định là cái đội trưởng cái gì đi. Dựa theo định luật, xinh đẹp nữ hài tử xuất thân đều bất phàm. Trần Giao có chút xấu hổ. Ây, cái kia, ta chính là cái phổ thông đội viên mà thôi nha. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút hoảng. Hiện tại nam hài tử đều thích có tiền có thế địa vị cao nữ nhân. Sớm biết mình nhiều đem ý nghĩ thả ở phương diện này. Nếu không phải dựa vào mình khuôn mặt cùng dáng người vẫn được. Đoán chừng đời này ngay cả nam nhân cũng không tìm tới. Ai, nữ nhân bây giờ thật là khó. Kết hôn muốn mua xe mua nhà còn muốn đứng trước giá trên trời lễ hỏi. Hôn nhân áp lực là càng lúc càng lớn. Cô độc nữ nhân càng ngày càng nhiều. Bởi vậy phạm tội nữ nhân cũng nhiều hơn. Liền xem như thật vất vả tích lũy tiền kết hôn. Còn phải lo lắng lão công vượt quá giới hạn tái rồi chính mình. Ô ô ô, bọn họ quá thảm rồi. Bất quá, ta nhất định sẽ cố gắng thăng chức. Trần Giao khẩn trương nhìn xem Tô Tầm nói nghiêm túc một câu. Thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới Mỹ nam tử, tái sinh đứa bé liền gia đình mỹ mãn. Về phần tại sao sinh một cái? Đương nhiên là bởi vì xã hội bây giờ áp lực lớn. Chỉ dựa vào nàng một người đi làm kiếm tiền. Hai cái nuôi không nổi a, không nhìn thấy nàng ngoại trừ tại thứ 9 chỗ đi làm bên ngoài. Còn phải kiêm chức đại học giáo viên thể dục cái này nghề phụ sao? Tô Tầm, đột nhiên cảm giác nơi này nam nhân thật hạnh phúc. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm đi theo Trần Giao cùng đi đến Thương Hải thành phố thứ 9 xử lý bộ. Vào chỗ tại thị chính cao ốc bên cạnh, đi vào thứ 9 xử lý bộ cơ quan. Từ bảo an đến nhân viên quét dọn, thuần một sắc tất cả đều là nữ nhân. Mặc đồng phục an ninh nữ nhân, mặc tây trang nữ nhân, mặc váy nữ nhân, mặc váy ngắn nữ nhân. Tóm lại là đủ loại nữ nhân. Những nữ nhân này từng cái lôi lệ phong hành. Cùng cái kia bầy ngốc tất bạn cùng phòng tạo thành mãnh liệt tương phản. Chẳng lẽ, cái này miệng nó liền là thiên đường sao? Không cần khẩn trương, đội trưởng người rất tốt. Trong thang máy, Trần Giao an ủi Tô Tầm. Phân bộ hành động xử đồng dạng 3 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 10 người. Hết thảy 30 người. Đinh, thang máy đến lầu 19. Tô Tầm đi theo Trần Giao đi ra thang máy. Hai người tới một cái văn phòng, sau đó gõ gõ cánh cửa, đông đông đông, tiến đến, một đạo thanh âm thanh liệt truyền ra, Trần Giao đẩy cửa ra, mang theo Tô Tầm tiến vào, Tô Tầm liếc thấy gặp, tại phía sau bàn làm việc ngồi một người mặc Âu phục đen tóc ngắn nữ nhân, ngũ quan nhu hòa lại cho người ta một loại cường thế cảm giác, màu trắng quần áo trong giải khai hai viên lỗ hổng. Màu lam nhạt đường viền hoa như ẩn như hiện. Kích thích, hắn liền là ngươi nói nam nhân kia. Nữ nhân nhìn về phía Tô Tầm. Đứng lên, Tô Tầm lúc này mới phát hiện nữ nhân này thật cao. Chí ít 180. Còn mang giày cao gót. Màu đen quần tây phác họa ra trăng tròn đường cong. Một đôi đẹp, chân thon dài. Đội trưởng, liền là hắn. Ta đêm qua tận mắt nhìn thấy. Hắn dùng nắm đấm đánh cho quỷ không còn sức đánh trả. Trần Giao gật gật đầu. Sau đó đối Tô Tầm nói. Đây là đội trưởng của chúng ta Lãnh Thanh Nguyệt. Lãnh đội trưởng tốt. Tô Tầm không kiêu ngạo không tự ti. Lãnh Thanh Nguyệt lộ ra một cái nhiều hứng thú nụ cười. Có ý tứ. Thế mà đỏ mặt cũng không mắc cỡ. Tô Tầm biểu thị. phàm là thay cái bình thường thế giới. Cái này đều nên mặt ngươi đối phản ứng của ta. Trần Giao lập tức còi báo động tiếng nổ lớn. Sẽ không đội trưởng cũng coi trọng hắn đi. Rõ ràng là mình tới trước. Nói miệng không bằng chứng. Ta chỗ này có con quỷ. Ngươi thử một chút. Lãnh Thanh Nguyệt xuất ra một người mặc tiểu xảo hộp ngọc. Sau đó trực tiếp mở ra cái nắp. Có thể thấy được nàng căn bản không sợ cái này quỷ sẽ chạy. Bởi vì nàng có nắm chắc có thể một lần nữa bắt trở lại. Nương theo lấy một làn khói xanh. Một con đầu đều chỉ còn lại một nửa nam quỷ xuất hiện ở văn phòng. Lãnh Thanh Nguyệt thon dài ngón tay ngọc chỉ vào Tô Tầm. Dùng ngươi năng lực đánh bại hắn. Ngươi liền có thể rời đi. Ác quỷ nhìn về phía Tô Tầm. Độc nhãn toát ra nhân tính hóa vui mừng. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Cho nên hắn biết tất cả nam nhân đều là yếu đuối phế vật. Một lời đã định, ác quỷ thanh âm khàn giọng. Đối Tô Tầm phát động quỷ đà tương. Muốn chế tạo ảo giác hù chết hắn. Bởi vì nam nhân đều là nhát gan sinh vật. Tô Tầm cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Trần Giao có chút lo lắng nhìn về phía Lãnh Thanh Nguyệt. Hắn đã chìm vào hỏi huyễn cảnh chúng. Nam quỷ có chút đắc ý nói. Ba. Một giây sau, một cái vang dội tát tai quất vào trên mặt hắn. A, nam quỷ kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể đều trở nên càng phai nhạt một chút. Mẹ nó thiểu năng. Tô Tầm có âm dương nhãn khám phá hư ảo. Tự nhiên không có khả năng bị hắn cái gọi là quỷ đà tường vây khốn. Lãnh Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng tụ. Thế mà thật có thể lấy nhục thân chống lại ác quỷ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nam quỷ độc nhãn bên trong tràn đầy mộng bức chi sắc. Nhìn đến ngươi làm không được. Vậy liền trở về đi. Lãnh Thanh Nguyệt mục đích đã đạt đến. Không, nam quỷ gào thét một tiếng. Toàn thân bắt đầu đổ máu. Xích hồng con mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngay cả ta đều không nghe. Lãnh Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Trên chân giày cao gót màu trắng biến thành màu đỏ. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Trong văn phòng trong nháy mắt tràn ngập oán khí cùng sát khí. Một trương trắng bệch mặt quỷ chậm rãi tại sau lưng nàng ngưng tụ mà thành. Vốn muốn phát cuồng nam quỷ phảng phất là nhận lấy áp chế. Trong nháy mắt khôi phục bình thường. Run lẩy bẩy bay vào trong hộp ngọc. Ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Lãnh Thanh Nguyệt giày cao gót màu đỏ lại dần dần biến thành màu trắng. Chảy ra hiến máu cũng lui trở về. Trong văn phòng một lần nữa bị dương quan lấp đầy. Ấm áp như vậy, đội trưởng cặp kia giày cao gót là con quỷ. Trần Giao nói khẽ với Tô Tầm giải thích nói. Quảng cáo, Tô Tầm gật đầu, biết hơn phân nửa là quỷ khi còn sống chi vật. Sau khi chết phụ thể tại giày cao gót bên trong. Sau đó bị Lãnh Thanh Nguyệt đạt được. Đồng thời tiến hành lợi dụng. Dẫn hắn đi đăng ký hồ sơ đi. Về sau ngươi chính là chúng ta một đội viên. Trần Giao ngươi phụ trách dẫn hắn. Tô Tầm rất đặc thù. Lãnh Thanh Nguyệt quyết định trước giữ hắn lại đến. Sau đó chậm rãi quan sát. Vâng, đội trưởng. Trần Giao vui mừng nhướng mày. Ngược lại nói với Tô Tầm. Đi theo ta. Dẫn ngươi đi đăng ký. Tạ ơn đội trưởng. Tô Tầm đối Lãnh Thanh Nguyệt mỉm cười. Sau đó cùng Trần Giao rời đi. Lãnh Thanh Nguyệt toát ra một vòng chán ghét. Hiểu lầm Tô Tầm cái kia nụ cười. Câu dẫn người tiểu tiện. Hàng, nàng còn tưởng rằng Tô Tầm là đang câu. Dẫn nàng, đối nhận qua tình tổn thương nàng tới nói. Nam nhân đều không phải hàng tốt. Lam Nhan họa thủy, vừa ra sự tình liền chỉ biết cản trở. Gia nhập thứ 9 chỗ. Mỗi tháng có 1 vạn khối cơ bản tiền lương. Năm hiểm 1 kim toàn bao. Giải quyết sự kiện linh dị có giải thưởng lớn. Hy sinh theo liệt sĩ đãi ngộ. Trần Giao líu lo không ngừng cho Tô Tầm giải thích thứ 9 chỗ nhân viên công tác phúc lợi đãi ngộ. Cơ bản tiền lương chỉ là đầu nhỏ. Hoàn thành lĩnh vực sự kiện ban thưởng mới là đại đầu. Động một tí 100 vạn 1000 vạn. Đương nhiên, bình thường không có khả năng một người giải quyết. Cho nên sẽ dựa theo suất lực lớn nhỏ đến tiến hành phân phối. Cái kia có thể tìm đọc linh dị hồ sơ sao? Tô Tầm quan tâm nhất là điểm ấy. Trần Giao đáp, muốn quyền hạn, khác biệt quyền hạn có thể tìm đọc cấp bậc khác nhau tư liệu. Có chút cao quy cách bảo mật tư liệu đều chứa đựng tại tổng bộ. Tô Tâm có chút thất vọng. Cái này miệng nó chẳng phải là nói mình còn muốn thăng quan. Hắn chỉ là muốn làm lưu manh à, hắn không muốn cố gắng. Cái kia có thể cho ta mượn ít tiền sao? Tô Tâm người không có đồng nào. Dự định mở công ty đều không có tiền thuê sân bãi. Trần Giao sững sờ, trong lòng có chút hồ nghi. Hắn sẽ không phải là loại kia lừa gạt nữ nhân tiền nam nhân hư đi. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng một cái hỏi. Tốt a, sau này sẽ là đồng nghiệp. Mượn bao nhiêu? 5 vạn, được không? Tô Tầm mở miệng liền là 5 vạn. A, Trần Giao trừng lớn đôi mắt đẹp. 5 vạn đối với nàng mà nói cũng không phải bút tiền trinh a, đây là thật nhiều người bình thường hơn 1 năm tiền lương. Tô Tầm nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ trả. Không trả nổi cùng lắm thì chơi thịt. Thường tốt, không, ta không có hoài nghi ngươi. Thêm cái hảo hữu ta chuyển cho ngươi đi. Trần Giao liên tục nói. Thầm nghĩ trong lòng, không trả nổi liền tốt nhất rồi. Anh, nửa giờ sau, Tô Tầm lấy được giấy hành nghề của mình. Sắc ngoài là Quốc Huy. Mở ra sau khi là hình của mình cùng tư liệu cơ bản cùng chức vụ. À, bằng cái này ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Hy vọng ngươi không cần loạn dùng. Mặc dù pháp luật đối với chúng ta tương đối rộng cho. Nhưng cũng vẫn chưa tới phóng túng tình trạng. Trần Giao trịnh trọng khuyên bảo Tô Tầm. Có rất nhiều người bằng vào cái thân phận này tự cho là hơn người một bậc. Tâm tính mất cân bằng. Lạm dụng quyền lực. Không kiêng nể gì cả. Cuối cùng loại người này chết được cực kỳ thảm. Tô Tầm nghiêm túc nói. Yên tâm đi. Ta luôn luôn đều là cái tuân theo pháp luật nhất đẳng lương dân. Ta tin tưởng ngươi. Trần Giao gật đầu. Tô Tầm nói. Cái kia, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Ta còn có chút việc liền đi trước. Nói xong, Tô liền không kịp chờ đợi chạy. Trần Giao vốn còn muốn nói chuyện. Nhìn xem Tô Tầm bóng lưng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Tầm rời đi thứ 9 chỗ về sau. Liền đi thuê một bộ 3 phòng 2 sảnh phòng ở. Sau đó lại đi công thương các ngành đăng ký một nhà chuyển phát nhanh công ty. Không thể không nói thứ 9 chỗ công tác chứng minh liền là dùng tốt. Toàn bộ hành trình cục trưởng cùng đi. Vài phút giải quyết, hắn bắt con quỷ kia biết phân thân. Mà lại tốc độ nhanh như vậy. Không đưa chuyển phát nhanh chẳng phải là lãng phí rồi. Xách một câu, hắn thuê cái phòng này rất rẻ. Nghe nói là bởi vì ban đêm nháo quỷ. Tô Tầm nghe xong lúc ấy liền cười. Đây không phải đưa tới cửa nhân viên sao? Thời gian nhất chuyển đi tới ban đêm. Hiện tại giao cho ngươi một cái sống. Tô Tầm đem một chồng truyền đơn đưa cho áo lam nữ quỷ. Áo lam nữ quỷ nghiêng đầu. Tô Tầm nói. Dùng phân thân của ngươi năng lực đi đầu đường phát truyền đơn. Không phát xong trở về liền phải bị đánh. Ngay cả tìm người phát truyền đơn tiền đều bớt đi. Sách. Đây mới gọi là một vốn bốn lời. Dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Áo lam nữ quỷ. Đều nói xã hội xưa đem người biến thành quỷ. Nhưng xã hội mới ngay cả quỷ đều không đường sống a, còn có. Người này tấm quỷ bộ dáng có hại công ty của chúng ta hình tượng. Dễ dàng hù đến hộ khách. Tô Tầm ném cho nàng một bộ trang phục nghề nghiệp. Màu đen nữ sĩ nàng dâu cùng màu đen váy ngắn cộng thêm chỉ đen. Đồ vét tay áo bên trên có màu trắng phù hiệu trên tay áo. Trên đó viết chuyển phát nhanh công ty danh tự. Thuận Phong chuyển hàng nhanh. Còn có công ty lời tuyên truyền. Thuận Phong liền là rượu. Chuyển phát nhanh chớp mắt đến. Gửi chuyển phát nhanh liền tuyển Thuận Phong. Bộ dạng này chuyển phát nhanh viên ai có thể cự tuyệt đâu. Mặc dù thế giới này nam nhân mặt ngoài thận trọng ngượng ngùng. Nhưng vụng trộm cũng là 7LSP. Cái này cách ăn mặc sẽ để cho bọn hắn hưng phấn. Áo lam nữ quỷ, vạn ác nhà tư bản. Ta khi còn sống đi làm, hiện tại chết thế mà còn muốn đi làm. Hơn nữa còn đạt được bán nhan sắc. Đúng rồi, người còn có biết hay không cái khác quỷ a, tốt nhất là cũng có thể phân thân. Ta dự định lại chiêu một nhóm nhân viên. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Áo lam nữ quỷ, ta van cầu ngươi coi là người đi. Tô Tầm rút nàng một sợi tóc. Được rồi, đi thôi, đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ta là thứ chín chỗ người. Có căn này tóc liền có là biện pháp có thể tìm tới ngươi. Vâng, ông chủ. Áo lam nữ quỷ khuất nhục ôm truyền đơn biến mất tại nguyên chỗ. Thật từ lúc công nhân biến thành làm công hồn, đuổi nhân viên làm việc, Tô Tầm điểm cái thức ăn ngoài. Nghĩ thầm về sau còn có thể phát triển hạ quỷ đưa thức ăn ngoài nghiệp vụ. Hiện tại nhân viên giao hàng cũng quá chậm. Đinh 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 đinh. Nhưng vào lúc này, trong phòng khách một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Tô Tầm đi ra ngoài. Ba cái phòng ngủ. Hắn đem trong đó một cái đổi thành văn phòng. Một cái khác đổi thành khố phòng. Trên bàn trà gia dụng điện thoại vang lên không ngừng. Tô Tầm đang chuẩn bị đi đón. Đột nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ giảm xuống không ít. Âm khí trận trận. Cực kỳ hiển nhiên. Quỷ tới. Kia là gọi cho điện thoại của ta. Trên ghế salon đột nhiên xuất hiện một cái xem báo chí trung niên nhân. Hắn ngẩng đầu một cái. Đối Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Miệng nứt ra đến mang tai. Giọt máu xuống dưới. Nếu như là người bình thường bỗng nhiên trông thấy một màn này. Nói không chừng ngay cả hồn đều dọa bay. Nhưng Tô Tầm là người bình thường sao? Hắn mẹ nó ngay cả người đều không phải a, tại nhà ta. Đây chính là gọi cho điện thoại của ta. Còn có a, phòng này ta dùng tiền thuê. Người miệng nó ở chỗ này giao tiền mướn phòng sao? Người khác nuông chiều ngươi. Ta cũng không nuông chiều ngươi. Về sau tiền thuê nhà thủy điện trải phẳng. Tô Tầm chỉ vào quỷ kia nghiêm túc nói. Cầm báo chí quỷ trực tiếp liền mẹ nó bối rối. Ta là ai? Ta ở đâu? Tô Tầm cầm lên vang lên không ngừng điện thoại. Nói thẳng, quỷ điện báo đúng không? Thảo nê mã, lão tử liền ở tại toa xe đường cái toa xe vườn hoa lầu số 21001 phòng. Có gan ngươi liền đến. Lão tử chờ, nói xong, lạch cạch một tiếng cúp điện thoại. Sau đó, hắn đặt mông ngồi ở kia xem báo chí nam quỷ bên người. Cầm lấy trên bàn trà cái bật lửa đốt một điếu khói ngậm trên. Anh em họ gì? Không dám họ Vương. Nam quỷ vô ý thức trả lời. Trả lời xong sau hắn mới phản ứng được. Cảm giác mình đã bị lớn lao vũ nhục. Mình thế nhưng là quỷ a, là giết người không chớp mắt quỷ. Hắn lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Xuất ra một thanh mang máu minh tệ. Tiền thuê nhà. Ba, Tô Tầm một bạt tay rút tới. Thảo nê mã chơi ta đây. Tiền này lão tử có thể sử dụng sao? Cho người mặt mũi có phải không? Tô Tầm cầm điếu thuốc tay chỉ hắn mắng. Nam quỷ bị đánh cho hồ đồ. Ngay sau đó nộ khí dâng trào. Oán khí ngập trời. Quanh thân hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn cũng biến thành mặt xanh nanh vàng. Một giây sau, Tô Tầm một phát bắt được hắn cổ áo. Nhấn ở trên ghế salon liền là một trận cuồng dẹp. Thảo nê mã không trả tiền còn dọa ta. Nghĩ bạch chơi cũng không hỏi thăm một chút lão tử là ai. Thảo nê mã làm ta sợ. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Đại ca. Ta sai rồi a. Nam quỷ lão thảm rồi. Tô Tầm một thanh buông lỏng ra hắn. Nhổ một ngụm sương mù. Ta cho ngươi biết a, ta chỗ này không nuôi nhàn quỷ. Vừa mới ra ngoài tên nữ quỷ đó nhìn thấy đi. Về sau liền giống như nàng. Làm công chống đỡ tiền thuê nhà. Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Lão đã hiểu. Nam quỷ liên tục gật đầu. Khóc không ra nước mắt. Hắn cuối cùng là biết vừa mới đi ra kia nữ quỷ vì cái gì như vậy nghe lời. Hắn vốn đang cảm thấy đối phương là quỷ bên trong sỉ nhục. Ném đi bọn hắn tất cả quỷ mặt. Bây giờ mới biết. Làm quỷ không dễ. Lại đi lại chân quý a, quả nhiên. Nhà tư bản mới là trên thế giới sinh vật khủng bố nhất. So ác quỷ kinh khủng gấp trăm lần. Đinh 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 đinh. Lần này là Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tô Tầm lấy ra xem xét. Là mình chủ nợ Trần Giao đánh tới. Uy, chuyện gì? Nhanh chạy đến Thương Hải khách sạn. Nơi này phát sinh sự kiện linh dị. Đoán sơ qua bên trong có hai con ác quỷ. Nhanh lên, Trần Giao lo lắng nói. Ta lập tức tới ngay. Tô Tầm không nghĩ tới nhập chức ngày đầu tiên liền làm nhiệm vụ. Sau khi cúp điện thoại, hắn chỉ vào nam quỷ cảnh cáo nói. Đừng nghĩ lấy chạy, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đem vệ sinh quét sạch sẽ. Nam quỷ rất nghe lời. Trung niên nam quỷ tại ông chủ trước mặt liền là cùng cháu trai đồng dạng. Sau đó Tô Tầm cầm lấy áo khoác ra cửa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.